thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 30 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Bệnh viện A Thái Nguyên đưa vào hoạt động hai phòng đẻ gia đình phục vụ sản phụ. Đây là dịch vụ tự nguyện đầu tiên triển khai ở Thái Nguyên hướng tới phục vụ các sản phụ và gia đình có nhu cầu sử dụng dịch vụ, khả năng chi trả cho dịch vụ chất lượng cao.
Từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 7, giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 sẽ tiến hành điều tra thu thập thông tin đối với khối cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng. Hiện nay các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã sẵn sàng cho đợt ra quân này.
Do ảnh hưởng của thời tiết mưa to kéo dài liên tục đã khiến nhiều cánh đồng rau trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bị ngập úng, nhiều diện tích rau bị hư hỏng thối nát đã đẩy giá rau bán lẻ đến tay người tiêu dùng tăng cao. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trước thực trạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2016 chỉ đạt 69,3 điểm, xếp thứ 54 trên 63 tỉnh thành phố, tụt giảm 32 bậc so với năm 2015. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có kế hoạch số 101 KHUBNG về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017. Từ đầu quý 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung kiểm tra tại một số sở ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong tỉnh về thực hiện cải cách hành chính và yêu cầu thủ trưởng tất cả các đơn vị địa phương trong tỉnh tự kiểm tra việc thực hiện công tác này để báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung kiểm tra cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các đơn vị địa phương tập trung vào những vấn đề lớn như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, việc triển khai thực hiện các lĩnh vực cải cách hành chính gồm cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, tài chính công, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, đoàn kiểm tra của tỉnh sẽ kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất đối với một số đơn vị địa phương có kết quả công tác cải cách hành chính năm 2016 đạt thấp như Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, huyện Võ Nhai và một số lĩnh vực bộ phận còn yếu như ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính, đầu tư nguồn lực để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông.
Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 5.000 ha ngô, năng suất đạt 44,4 tạ một ha, sản lượng đạt trên 22.200 tấn. Các giống ngô lai được tỉnh khuyến cáo bà con đưa vào gieo trồng gồm LVN4, NK6654, GS9989, B265, DK9955, HN88, B4199. Trên cơ sở cơ cấu giống ngô đã được tỉnh phê duyệt, các địa phương trong tỉnh lựa chọn các giống có thế mạnh phù hợp với đồng đất địa phương để đưa vào sản xuất. Đối với các giống ngô lai nói trên sẽ được tỉnh hỗ trợ 30.000 đồng một sào. Hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trong tỉnh đang tích cực gieo trồng, đảm bảo trong khung thời vụ từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7. Ngoài việc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc ngô, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật đã cử cán bộ thường xuyên thăm đồng, kiểm tra nhằm phát hiện sâu bệnh hại để hướng dẫn bà con các biện pháp phòng trừ kịp thời.
Tiếp tục siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với doanh nghiệp tư nhân Hồng Dương, trụ sở kinh doanh tổ 1 phường Gia Sàng thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh gia công cơ khí, xử lý và tráng phục kim loại. Thời gian qua doanh nghiệp này đã có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Căn cứ vào điều 13 thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp trên bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ ngày 28 tháng 6 năm 2017, theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian này, các hoạt động của doanh nghiệp trên có liên quan đến hóa đơn giá trị gia tăng đều bị coi là không có giá trị. Với quyết tâm thực hiện đúng các chính sách pháp luật về thuế, trong thời gian tới, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế cần thiết đối với các công ty, doanh nghiệp có sai phạm trong lĩnh vực thuế và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân đều được biết về sự nghiêm minh của pháp luật trong lĩnh vực thuế.
Nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ cao, Bệnh viện A Thái Nguyên đã đưa vào hoạt động hai phòng đẻ gia đình phục vụ sản phụ trên địa bàn. Đây là dịch vụ tự nguyện lần đầu tiên triển khai ở Thái Nguyên hướng tới phục vụ các sản phụ và gia đình có nhu cầu sử dụng, khả năng chi trả cho dịch vụ chất lượng cao. Phòng đẻ gia đình là dịch vụ đã được triển khai tại nhiều bệnh viện lớn, đầu ngành. Mỗi tổ hợp phòng đẻ gia đình gồm một phòng ở, sinh hoạt và một phòng đỡ đẻ riêng. Phòng ở sinh hoạt của sản phụ và gia đình đạt tiêu chuẩn cao cấp, đồng thời cũng có các thiết bị theo dõi cuộc truyền dạ và hệ thống chuông báo nhân viên y tế dành cho người nhà sản phụ. Tại phòng đẻ gia đình, người nhà sản phụ được trang bị cần thiết và ở trong phòng riêng với sản phụ cho đến khi sản phụ đẻ xong hoặc khi cần chuyển mổ. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Hải Bằng, phó giám đốc bệnh viện A cho biết, dịch vụ này sẽ giúp cho sản phụ có tâm lý tốt nhất khi sinh con, tránh được các sang chấn tâm lý dẫn tới chứng trầm cảm sau sinh. Mỗi phòng được thiết kế riêng với các trang thiết bị hiện đại cùng với các bác sĩ, nữ hộ sinh giỏi đỡ đẻ và theo dõi thường xuyên.
Mới đây, Ban An toàn Giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Tỉnh đoàn và Ban An toàn Giao thông phường Hoàng Văn Thụ đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Gần 400 đại biểu là trưởng xóm, bí thư chi bộ, trưởng các ban ngành đoàn thể và đoàn viên thanh niên tại địa phương tham dự. Chương trình giao lưu đã thu hút được đông đảo đại biểu tham gia với các nội dung tuyên truyền sinh động về luật giao thông đường bộ, phổ biến những kỹ năng tham gia giao thông, các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, như tự giác chấp hành nghiêm quy tắc giao thông đường bộ, cách xử lý các tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra, các biển báo và tín hiệu đèn giao thông, các nguy cơ mất an toàn giao thông và biện pháp phòng tránh, trình chiếu các video clip về trật tự an toàn giao thông, các tiểu phẩm tình huống khi tham gia giao thông, đặc biệt là phần giao lưu trả lời các câu hỏi về tìm hiểu về luật giao thông đường bộ. Phần giao lưu này đã đem đến cho chương trình thêm phần sôi động thu hút nhiều đại biểu tham gia. Nhiều phần quà có giá trị đã được trao cho các khán giả trả lời đúng các câu hỏi về luật giao thông đường bộ. Ngoài ra, tại chương trình, người dân còn được ban tổ chức cung cấp một số thông tin liên quan đến tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chấp hành các quy định, cũng như tuyên truyền vận động gia đình, người thân thực hiện tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Thông qua đó góp phần cùng với chính quyền địa phương, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 1 cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017, thành phố Thái Nguyên có trên 1.800 doanh nghiệp và 300 đơn vị hành chính sự nghiệp được điều tra. Địa bàn rộng, lực lượng điều tra viên ít, một số chủ doanh nghiệp lại không thường xuyên ở cơ quan, nên việc thu thập thông tin trên địa bàn tốn nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ điều tra. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị chu đáo, phối hợp thống nhất giữa các thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành giai đoạn 1 cuộc tổng điều tra, đảm bảo tiến độ và tránh được lỗi sai sót hệ thống, đồng thời tích cực chuẩn bị cho đợt 2 tổng điều tra kinh tế.
Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 sẽ tiến hành điều tra thu thập thông tin khối cá thể gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và khối tôn giáo, thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 7. Giai đoạn điều tra này có tính chất phức tạp, quy mô lớn, khó khăn trong việc thu thập thông tin. Vì thế, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các ban chỉ đạo cấp xã phường cần tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch điều tra tại đơn vị mình. Là một trong những phường thuộc trung tâm thành phố, những ngày này Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế phường Quang Vinh đang tích cực chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của phường tập trung tuyên truyền rộng rãi đến đông đảo người dân về tổng điều tra kinh tế. Bên cạnh đó, tiến hành cho điều tra viên rà soát lại địa bàn để lập danh sách các đối tượng thuộc diện phải điều tra và cử điều tra viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ thống kê do Ban chỉ đạo thành phố tổ chức. Đợt 2, phường Quang Vinh sẽ có khoảng 310 hộ kinh doanh được điều tra. Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Đình Tuyển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế của phường Quang Vinh cho biết, các điều tra viên của phường đã nắm chắc nghiệp vụ, phương pháp điều tra, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đối với các đối tượng trước khi tiến hành thu thập thông tin để có được thông tin sát thực nhất, đảm bảo cho kế hoạch điều tra giai đoạn 2, thu thập thông tin khối sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo trên địa bàn phường đạt hiệu quả cao nhất.
Ban chỉ đạo phường đã xây dựng kế hoạch, lưu rõ mục đích ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, tiến độ triển khai cuộc tổng điều tra. Ủy ban phường đã mở hội nghị triển khai kế hoạch tới cán bộ công chức, bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, tổ dân phố, các ban ngành đoàn thể tuyên truyền về công tác tổng điều tra để các ông bà tổ trưởng, tổ dân phố tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn. Công tác rà soát, lập bảng kê thì dựa trên tư liệu các cơ sở kinh doanh cá thể đã được rà soát thì về những thuận lợi, nhận thức của đội ngũ cán bộ và nhân dân trong phường đều xác định được đây là nhiệm vụ quan trọng cần thiết nên các ông bà tổ trưởng dân phố đã tạo điều kiện trong việc triển khai phối hợp thực hiện theo kế hoạch đề ra.
Trong vòng một tháng, các điều tra viên trên địa bàn thành phố phải thu thập đầy đủ thông tin của khoảng 22.000 đối tượng nên cần sự phối hợp chặt chẽ, tích cực và sâu sát giữa Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế của thành phố và các xã phường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm hoàn thành kế hoạch Tổng điều tra Kinh tế đợt 2 trong tháng 7. Phường Quan Triều là một trong những địa phương đã sẵn sàng cho đợt ra quân Tổng điều tra Kinh tế vào ngày 1 tháng 7. Trước đó, để đảm bảo cho việc tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế của phường đã đẩy mạnh việc tuyên truyền và lập danh sách hơn 300 đối tượng thuộc diện điều tra, trong đó đã điều tra mẫu 14 hộ. Đặc biệt trên địa bàn phường có chợ Quan Triều tập trung trên 100 tiểu thương buôn bán kinh doanh, nên từ trước đó các điều tra viên cũng như các ban ngành đoàn thể của phường đã thường xuyên tuyên truyền để bà con tiểu thương hiểu được ý nghĩa và mục đích của tổng điều tra kinh tế, qua đó phối hợp cung cấp thông tin chính xác nhất cho các điều tra viên. Bà Trần Thị Tự, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế của phường cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ đồng loạt ra quân cùng các phường xã khác theo đúng kế hoạch của thành phố để thu thập thông tin. Công tác tiếp theo vẫn là tuyên truyền rồi tổ chức giám sát để đảm bảo được thông tin do điều tra viên thu thập, hoàn thành phiếu nghiệm thu bàn giao cho thành phố."
Sau khi có cái quyết định của thành phố hướng dẫn thì Ủy ban Nhân dân đã thành lập ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế. Thế sau đó thì tham gia các lớp tập huấn về thì xong mở hội nghị triển khai lồng ghép đến các cái ban ngành đoàn thể rồi là các tổ dân phố tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân hiểu và nắm chắc được tầm quan trọng tổng điều tra kinh tế năm 2017. Chúng tôi cũng tuyển chọn cái điều tra viên để những người có khả năng mà làm được, sau đó thì đi tập huấn, sau đó là chúng tôi cũng về thì thu thập các cái thông tin của phiếu điều tra. Đấy là chúng ta như là kiểu đi điều tra mẫu điều tra thử đấy, để xem được nắm bắt về tình hình số hộ trên địa bàn. Thế sau đó thì chúng tôi cũng đã họp các cái thành viên ban chỉ đạo để quán triệt các nội dung về cuộc tổng điều tra, thế và các cái nội dung mà cần phải làm để đến ngày 1 tháng 7 thì ban chỉ đạo sẽ tổ chức ra quân trên khắp cái địa bàn phường.
Qua tiến hành điều tra mẫu một số hộ dân trên địa bàn các phường xã, các điều tra viên cho biết việc thu thập thông tin cũng gặp phải một số vướng mắc, như một số hộ trước đây kinh doanh nhưng hiện tại không kinh doanh và đã chuyển đi nơi khác, một số hộ kinh doanh không có chủ thường xuyên ở cơ sở. Ông Lưu Ngọc Hà, điều tra viên phường Quan Triều cho biết thêm, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn trong quá trình thu thập thông tin, đảm bảo 2 ngày nộp phiếu một lần cho ban chỉ đạo của phường.
Tôi vừa rồi đi điều tra mẫu thì tôi thấy có vài cái khó khăn là nhỉ, là điều tra các hộ kinh doanh bán hàng tạp hóa. Để tính được mức thu tính kinh tế thì các mặt hàng của các cửa hàng tạp hóa là rất là lớn. Để mình tính ra được, để ghi vào được mẫu thì như vậy thì thời gian rất là dài. Mà cái hướng khắc phục này thì cũng phải đề nghị là ban chỉ đạo có thể sớm đây sẽ có, chúng tôi sẽ trực tiếp là khó khăn chúng tôi sẽ gọi điện để làm sao mà nghe tư vấn để làm sao cho nó tính cho nó sát nhất về cái mức thu nhập của những hộ của kinh doanh.
Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, sự thống nhất phối hợp cao giữa ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế từ thành phố đến các phường xã và sự nhiệt tình tích cực của các điều tra viên, các đối tượng được điều tra giai đoạn 2 của tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra đúng tiến độ và thu được kết quả tốt. Kết quả thu thập được từ tổng điều tra kinh tế sẽ phác họa bức tranh đầy đủ về sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, số lượng lao động, cơ cấu ngành vùng của nền kinh tế thành phố qua 5 năm. Từ đó tạo điều kiện cho chính quyền thành phố Thái Nguyên có thêm nhiều nguồn thông tin khi nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập và xu hướng phát triển mới.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 6 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là những thông tin về thị trường tài chính tuần qua.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trị giá xuất khẩu hàng rau quả tháng 6 ước đạt 283 triệu đô la Mỹ, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 6 tháng đầu năm nay ước đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam, chiếm 84,7% tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả. Bên cạnh đó, trong 5 tháng đầu năm nay, các thị trường có giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh là Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất tăng 96,3%, Nga tăng 67,2%, Nhật Bản tăng 56,1%, Trung Quốc tăng 50,5%, Hoa Kỳ tăng 23,5%, Hàn Quốc tăng 14,9% và Thái Lan tăng 12,5%. 6 tháng đầu năm nay, hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn thành phố diễn ra ổn định. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trong 6 tháng đầu năm đạt 8.300 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016. Công tác quản lý thị trường, giá cả, hàng kém chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm được duy trì. Trong 6 tháng, các ngành chức năng đã xử lý 160 vụ vi phạm, trong đó hàng cấm 3 vụ, hàng lậu 5 vụ, hàng kém chất lượng 16 vụ, hàng giả 23 vụ, vi phạm an toàn thực phẩm 38 vụ, tổng tiền phạt hành chính và giá trị hàng tiêu hủy và tiền bán tài sản tịch thu gần 980 triệu đồng.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng 10 ngày nay do thời tiết mưa to kéo dài liên tục đã khiến nhiều cánh đồng rau trên địa bàn thành phố bị ngập úng, nhiều diện tích rau bị hư hỏng, thối nát đã đẩy giá rau bán lẻ đến tay người tiêu dùng tăng cao, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Cả tuần nay, ngày nào gia đình chị Nguyễn Thị Huyền ở phường Hòa Văn Thủ cũng phải chi hết 20.000 đồng đến 25.000 đồng tiền rau cho hai bữa ăn chính. Số tiền này đã tăng gấp 3 lần so với trước đây. Chị Huyền cho biết, sau những ngày mưa liên tục, giá rau tại các chợ đã tăng chóng mặt.
Gia đình tôi rất thích ăn rau muống mùng tơi và mướp ngọt. Nhưng mà sau một thời gian dài thì mưa như này thì giá thành của rau rất là đắt. Ví dụ như là mùng tơi thì trước là lắm là 4.000 đồng một mớ, nay đã 7.000. Mướp ngọt thì trước tôi mua 6.000, bây giờ lên 10.000 một cân. Rau muống thì trước thì là 3 đến 4.000 một mớ, bây giờ đã lên 7.000 đồng một mớ. Trong tình trạng mưa kéo dài như này, tôi nghĩ là giá thành của rau sẽ lên rất là cao.
Còn chị Nguyễn Thị Trang, tiểu thương bán rau tại chợ Thái, cũng lý giải thêm về việc rau tăng giá.
Giá rau tăng là do nguồn cung thiếu hụt, nguồn rau cung ứng cho thị trường không được ngon, đẹp mã như trước. Ngay cả khi mua buôn cũng phải đi từ sớm, dặn mối bán trước thì mới mua được rau.
Khảo sát thực tế tại phường Túc Duyên, địa phương có diện tích trồng rau kinh doanh thuộc diện lớn của thành phố cho thấy, gần 90% diện tích đều có nước đọng giữa các luống rau, khiến các loại rau thân mềm, cây leo bị dập nát và thối gốc. Chị Nguyễn Thị Lan ở tổ 19 cho hay, gia đình có 3 sào trồng rau, mùa này gia đình chủ yếu trồng mồng tơi, mướp ngọt và rau muống. Rau ruộng ở vùng trũng dẫn đến đọng ứ dài ngày.
Hiện tại 10 ngày hôm nay là mưa úng nhiều, là rau bị dập nát hết, rau đắt mà không có rau để bán.
Ghi nhận trong phiên chợ chiều ngày 29 tháng 6 tại chợ Thái, giá rau bán lẻ cụ thể như sau: mướp ngọt, mướp đắng từ 10 đến 12.000 đồng một kg, cà chua, đỗ dèo 12.000 đồng một kg, bí đao 10.000 đồng một kg, rau muống 7 đến 8.000 đồng một mớ, mồng tơi, rau ngót 6 đến 7.000 đồng một mớ, cần tây, ớt ngọt 30.000 đồng một kg.
Thưa quý vị và các bạn, khi mà ngày càng nhiều rau củ quả của Trung Quốc chứa nhiều hóa chất độc hại đang tràn lan trên thị trường Việt Nam, thì việc làm thế nào để có một bữa cơm gia đình đảm bảo là một trong những câu hỏi khá đau đầu của hầu hết các bà nội trợ. Do đó, trong chuyên mục này, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn cách nhận biết một số loại rau củ quả để quý vị tham khảo. Thứ nhất là tỏi. Tỏi Trung Quốc củ rất to, vỏ ngoài màu trắng hơi vàng, dễ bóc. Khi bóc ra thì tỏi Trung Quốc có ít tép và tép khá to, đồng thời có vị hăng, the, ít thơm. Tỏi Việt Nam thường có củ nhỏ, nhiều tép và tép nhỏ, vỏ ngoài màu trắng hoặc nâu tím, khó bóc. Tỏi ta có vị the, có mùi thơm, vị cay nồng đặc trưng. Riêng tỏi Lý Sơn có mùi thơm dễ chịu, ít có vị cay nồng. Thứ hai là hành khô. Hành khô Trung Quốc củ to thường chỉ có một tép, màu đỏ nhạt, không thơm, vỏ mỏng. Hành khô Việt Nam thường có vài tép trên một củ, thơm, lớp vỏ dày. Thứ ba là gừng. Gừng Trung Quốc củ to, tròn, da trơn láng, mịn màng, thân mọng nước, củ to, đều, ít đường vân, ít nốt sần sùi, được vệ sinh rất sạch sẽ, rất dễ bóc vỏ, màu vàng nhạt. Lõi gừng Trung Quốc ít sơ, đường vân nhạt hơn. Gừng Việt Nam vỏ xỉn màu, nhiều rễ và nốt sần sùi, bẻ đôi củ sẽ thấy có đường gân bên trong, có vị thơm đậm, cay nồng. Phần lõi gừng ta có nhiều sơ, đường vân tròn rõ nét. Thứ tư là bắp cải. Bắp cải Trung Quốc trái nhỏ, hình tròn, lá bao bên ngoài màu xanh đậm, lá cuốn không chặt, rất dễ bóc. Khi cắt đôi ra, các lá không bó sát vào nhau, kết cấu rất lỏng lẻo. Bắp cải Đà Lạt trái to, hình tròn đẹp, lá bao bên ngoài có màu xanh nhạt, lá cuốn chặt, khó bóc. Khi cắt đôi ra, các lá bó sát vào nhau, kết cấu rất chặt chẽ. Thứ năm là súp lơ. Súp lơ Trung Quốc thường có màu xanh đậm hơn, các múi to, búp lơ đều nhau, mịn, cuống màu xanh đậm. Súp lơ Đà Lạt có búp vừa phải, hoa lơ ít đồng đều, có sự sần sùi, cuống súp lơ có màu xanh nhạt, thường có phần thân và phần bông to hơn so với lơ Trung Quốc. Thứ sáu là khoai tây. Khoai tây Trung Quốc kích thước củ vừa phải, hình bầu dục hơn dài, kích cỡ đều nhau, vỏ dày, chân bóng ít bị chảy xước, mắt củ to. với khoai tây Trung Quốc da hồng khi cắt ra có màu vàng đậm hơn so với khoai Đà Lạt. Khoai tây Đà Lạt kích thước củ vừa phải, hình bầu dục tròn không đồng đều, vỏ mỏng, dễ chảy xước, mắt của củ cạn. Khi cắt ra, khoai tây Đà Lạt da hồng có màu nhạt. Thứ bảy là cà chua. Cà chua Trung Quốc trái bao giờ quả cũng to, bóng đều, không cuống vì sử dụng chất bảo quản rất lâu. Cà chua Việt Nam thường có cuống tươi hơn. Cà chua Vĩnh Phúc quả nhọn nhỏ hơn hẳn cà chua Trung Quốc. Thứ bảy là cà rốt. Cà rốt Trung Quốc bóng loáng, củ đều to không có cuống hay đầu thường đen do để lâu, màu đỏ tươi đậm màu hơn so với cà rốt Đà Lạt. Cà rốt Đà Lạt củ nhỏ, tươi mới và thường có cuống, có rễ nhỏ li ti trên thân, củ màu hồng nhạt ngả sang vàng. Thứ tám là bí đỏ. Bí đỏ Trung Quốc có kích thước lớn, quả dài, vỏ ngoài bóng và đẹp. Bí đỏ Việt Nam có kích thước nhỏ, vỏ ngoài sần sùi và hình dáng méo mó. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin về đợt mưa lớn diện rộng. Từ ngày 26 tháng 6 đến nay, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 66 đến 165,1 mm. Dự báo chiều tối và đêm nay, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa đến mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày mai mưa giảm dần, kết thúc đợt mưa lớn này. Dự báo thời tiết đêm 30 tháng 6 ngày 1 tháng 7 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Tích Lương để sửa chữa đường dây. Thời gian từ 3 giờ đến 5 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2017. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng sản xuất tại xí nghiệp nước sạch Tích Lương. Do vậy, khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Gia Sàng, Tân Lập, Tân Thịnh, Thịnh Đán, khu vực phía Nam gồm các phường Tích Lương, Hương Sơn, Trung Thành, Tân Thành, Lương Sơn sẽ bị mất nước từ 3 giờ đến 7 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2017. Về công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Medamart, Medamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc, giảm giá sàn hàng hè duy nhất tại Medamart Thái Nguyên, số 3 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên và Medamart Phổ Yên, Hồng Tiến thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuần lễ vàng sàn hàng Hàn Quốc, sập giá lên đến 50%, sập giá đến 50%. Smart TV Full HD 43 inch Samsung 43K 5500, giá sập sàn 9.290.000 đồng. Điều hòa một chiều 9.000 BTU inverter LG V10NP giá rẻ như điều hòa thường, chỉ 6.990.000 đồng. Mua điều hòa 100% tặng quà trị giá đến 1.490.000 đồng. Quạt lửng, máy xay sinh tố, nồi cơm điện giảm 49%, giá chỉ từ 299.000 đồng. Chưa dừng ở đó, laptop xả hàng 7 mẫu giảm giá đến 2 triệu đồng, một smartphone Samsung, Oppo tăng quà trị giá đến 2 triệu đồng, phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50% chỉ từ 39.000 đồng. Đặc biệt, miễn phí lắp đặt và vận chuyển toàn miền Bắc, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày, bảo hành lên đến 5 năm, tài trợ 6 tháng lãi suất trả góp. Thế giới điện máy MediaMart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 7 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.